This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tín ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộc Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín. Nam California ngày hôm nay vẫn là một ngày rất là khô hạn và không có dấu hiệu gì là sẽ mưa. Tuy nhiên có thể là ngày chủ nhật này trời sẽ mưa. Hôm nay thì cái độ ẩm lên đến 91%, cao nhất là 71, thấp nhất 53. Trời sẽ có mây mù nhiều hơn là nắng đẹp. Và ngày mai với ngày thứ 6 thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 67-68 và thấp nhất là 50-53. Không biết tại Dallas của quý vị như thế nào, thưa Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là 63 độ, cao nhất trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, cũng lên đến khoảng 70 và thấp nhất là 61. Nói chung ra, từ ngày hôm nay cho đến ngày Chủ nhật, trời cũng không có mưa. Ngày hôm nay, ngày mai và cho đến thứ 6 thì chúng tôi thấy rằng là bầu trời rất là trong xanh, rất là đẹp. Chỉ có ngày thứ 7 thì có mây rất là nhiều, cũng như là Chủ nhật thì mây đầy khắp trên cái bầu trời của vùng Dallas, Fort Worth. Không biết tại Houston có đẹp như Dallas trong ngày hôm nay không, anh Huy Cường?
Houston hôm nay thì vẫn còn là một ngày đẹp, mặc dù một ít mây xám đã kéo tới để chuẩn bị cho những cơn mưa ngày mai. Hôm nay thì cơ hội mưa là 0%, ngày mai là 20% và ngày mốt thứ 6 sẽ là trở lại trong quang đãng. Nhiệt độ bây giờ là 67 độ, cao nhất trong ngày sẽ lên 70 và tối nay xuống thấp vào khoảng 61 độ. Ngày mai thì nhiệt độ cao hơn một chút, 83 và thấp thì lại xuống tới 53. Đến thứ 6 thì nhiệt độ lại hạ xuống chỉ còn 76 là cao và 55 là thấp. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin quốc tế đầu tiên với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Jakarta và Canberra đều đã bỏ thông báo đề phòng sóng thần sau một trận động đất nằm ở ngoài khơi đảo Sumatra phía tây của Indonesia. Thông báo được đưa ra vào lúc 8 giờ tối và dẫn lại tin từ đài TVRI cho biết. Trước đó, thì cơ quan khí tượng quốc gia Indonesia đã phát cảnh báo sóng thần ở vùng Tây và Bắc Sumatra cùng tỉnh Aceh sau khi xảy ra trận động đất cường độ lớn. Theo Reuters, thì USGS ban đầu thông báo là trận động đất mạnh 8.2, sau đó hạ dần xuống 8.1, rồi 7.9 độ Richter. Nỗ lực cứu nạn được cho là gặp khó khăn khi trời đang tối dần. Cơ quan này cũng ghi nhận trận động đất có độ sâu là 10 cây số, tâm chấn cách Tây Nam Padang hơn 800 cây số. Nước láng giềng Australia cũng bỏ thông báo đề phòng sóng thần ở các khu vực bờ biển duyên hải phía Tây. Tổng thống Indonesia Widodo thời điểm đó đang còn nghỉ tại một khách sạn ở Medan thuộc miền Bắc Sumatra và an toàn. Các giới chức cho biết như vậy. Một người dân Medan nói rằng họ không cảm nhận được trận động đất. Người dân ở Singapore được cho là có cảm thấy rung động ở các khu vực như là Busan East Coast, Sengkang và Ang Mo Kio. Tuy nhiên, cơ quan môi trường quốc gia Singapore cho biết là nước này có thể không bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Indonesia, đặc biệt là Aceh, vào cuối năm 2004 đã từng bị sóng thần tàn phá nặng nề. Trận động đất mạnh 9.15 độ Richter đã gây ra sóng cao hơn 17 mét, làm một số khu vực biến mất trên bản đồ chỉ trong có vài giây. Thảm họa này đã khiến hơn 126.700 người thiệt mạng riêng ở Aceh. Indonesia có vị trí gọi là vành đai núi lửa Thái Bình Dương. Đây là khu vực có nhiều trận động đất và nhiều đợt hoạt động của núi lửa. Để lại với Hoàng Tín.
Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 3, thì Liên hiệp châu Âu cũng đã đề nghị để mà hỗ trợ tài chính cho các nước thành viên trước làn sóng di dân ồ ạt. Trong khi đó, thì nhà chức trách Pháp vẫn đang tiếp tục cho tháo dỡ cái khu tạm trú của người di dân tại Calais ở phía Bắc và hàng nghìn người di dân đang vẫn mắc kẹt tại phía biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia. Ủy viên châu Âu phụ trách viện trợ nhân đạo và giải quyết khủng hoảng Christos đã cho biết là yêu cầu Brussels cấp một cái phần trợ giúp nhân đạo của Liên hiệp châu Âu cho các nước phải đón nhận cái làn sóng tị nạn cũng như là di dân. Hy Lạp ước tính là cần khoảng 500 triệu euro để mà tổ chức đón nhận khoảng 100.000 người tị nạn và đang cố gắng để mà đối phó với cái tình hình ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn ở biên giới nước này với lại Macedonia. Có hơn 7.000 người di dân vẫn đang bị mắc kẹt tại Idomeni ở Hy Lạp sau khi có những cái chính sách của nhiều nước hạn chế cái việc tiếp nhận người nhập cư. Và đây cũng là đang là một cái chủ đề mà gây chia rẽ sâu sắc của Liên hiệp châu Âu. Hy Lạp hiện đang cho cư trú khoảng 23.000 người tị nạn và dự kiến sẽ gửi trả khoảng 308 người, chủ yếu là người Maroc, người Algeria và người Tunisia trong cái khuôn khổ của hiệp ước giữa Athens và Ankara sau khi đã gửi đi khoảng 150 người trong ngày hôm qua, hôm 1 tháng 3, thưa quý vị. Trong chuyến thăm Madrid vào tối ngày hôm qua, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Ban Ki-moon lại một lần nữa cũng đã lên tiếng chỉ trích những cái biện pháp hạn chế người nhập cư ở biên giới của những nước của vùng Ban Căng, đó là không phù hợp với luật pháp quốc tế và không tôn trọng cái quyền con người. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết là từ đầu tháng 1 năm nay cho đến nay thì cũng đã có khoảng 131.000 người tị nạn vượt Đại Tây Dương để mà đến châu Âu. Còn tại Calais ở phía bắc của nước Pháp thì trong ngày hôm nay thì chính quyền vẫn tiếp tục để mà giải tỏa cái khu tạm cư của người tị nạn. Phần đông là người Syria, người Afghanistan cũng như là người Sudan đang chờ để mà vượt biển mặt được biển măng để mà sang bên Anh, thưa quý vị. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, liên quan đến tình hình cứu trợ bên Syria thì ngày hôm nay ông phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Antony Blinken đã nói chuyện với các nhân viên của Tổ chức Y tế Quốc tế thường gọi tắt là Tổ chức WHO, và Hoa Kỳ đang cùng hợp tác với Nga ráo riết để mà có thể giữ an ninh cũng như là bảo đảm cho những tuyến đường tiếp vận để chuyên chở những phẩm vật cứu trợ nhân đạo, nhất là thuốc men, đến những người dân Syria đang kẹt tại các thành phố nơi xảy ra các cuộc giao tranh giữa hai phe chính phủ và phe chống đối. Và đồng thời cũng đã xảy ra chuyện các thành viên của lực lượng chính phủ Syria đã chặn những đoàn xe này lại để tịch thu những món hàng về y tế. Chuyện đó là chuyện dĩ nhiên Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc không muốn xảy ra, bởi vì những món hàng này đã được dự định để mang đến cho những người dân đang kẹt ở giữa các thành phố. Và đó cũng là một trong những vấn đề mà ông phụ tá đại sứ đưa ra sáng ngày hôm nay khi nói chuyện trước Tổ chức WHO, và ông đã lên tiếng cảnh cáo rằng Hoa Kỳ sẽ tạo áp lực mạnh hơn nữa và có thể có những biện pháp để đối phó với cái sự việc được coi như là tịch thu những loại thuốc men này mà đáng lẽ những người dân đang khốn khó cần nhiều hơn là các lực lượng của chính phủ. Trở lại với Mộc Lam.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa khán giả, song song với những bản tin thời sự nóng bỏng thì một bản tin rất là thương tâm liên quan đến một bảo mẫu đã chặt đầu một đứa trẻ 4 tuổi ở Nga và nói là do Thánh Ala yêu cầu. Theo Reuters thì trước khi bước vào phiên tòa khởi tố vụ án diễn ra hôm nay ở Moscow, Bobo Kulova tuyên bố với các nhà báo rằng bà này đã nghe thấy Thánh Ala yêu cầu bà ta giết đứa trẻ. Tại phiên tòa thì bà này không nói nhiều. Bà ta khai ngắn gọn rằng sinh năm 1977 có 3 con. Khi được hỏi có nhận tội không thì nghi phạm thừa nhận là có. Suốt phiên tòa bà ta chỉ mỉm cười. Cuộc điều tra cũng đưa ra kết luận bảo mẫu này bị xúi dục giết bé gái 4 tuổi. Một nguồn tin từ cơ quan điều tra tiết lộ rằng họ đang xem xét mọi khả năng để cả trường hợp có đồng phạm đứng sau xúi dục Bobo Kulova. Cơ quan điều tra cũng đang tìm cách xác định danh tính người bạn trai của bà này được nhắc đến khi đang bị thẩm vấn. Giới chức Nga cho biết rằng sẽ chính thức khởi tố bị can là công dân Uzbekistan này vào ngày 4 tháng 3 và mở phiên tòa xét xử ngày 29 tháng 4 tới đây. Bà ta sẽ được kiểm tra sức khỏe tâm thần sau khi nhân viên ủy ban điều tra đánh giá hành vi gọi là bất thường này của bà. Trưởng phòng di trú thuộc Sở Di trú Liên bang Nga ở Moscow cho biết Bokulova không có giấy phép lao động để làm việc. Một nguồn tin trong cơ quan cảnh sát Moscow tiết lộ rằng bà ta có dấu hiệu phê ma túy vào thời điểm xảy ra vụ án. Người dân Moscow ngày 29 tháng 2 vừa qua bị chấn động sau khi mà Bobo Kulova giết hại và chặt đầu bé Nastya rồi mang ra ngoài ga tàu điện và tự xưng là khủng bố. Bà này còn dọa sẽ kích nổ bom, nhưng cảnh sát cho biết không tìm thấy bom nắm trên người cũng như khu vực xung quanh nhà ga.
Kính thưa quý vị, không đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi mà bị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Ashton Carter tố cáo là đã có những cái hành vi hiếu chiến tại Biển Đông, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong ngày hôm nay 2 tháng 3 đã lập tức phản pháo và cho rằng Hoa Kỳ nên ngừng thổi phòng tranh chấp ở Biển Đông. Theo hãng tin Reuters của Anh Quốc cho biết, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng đã kêu gọi Mỹ là hãy đình chỉ cái việc cường điều hóa cũng như là thổi phồng đi về cái vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đã tỏ ý phẫn nộ trước các cuộc tuần tra vì quyền tự do lưu thông trên không cũng như là trên biển do Mỹ tiến hành gần những cái đảo ở Biển Đông mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của họ, nơi mà các cơ sở quân sự chỉ có mục tiêu tự vệ mà thôi. Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt như trên sau khi một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter, cảnh cáo Trung Quốc về những cái hành động hiếu chiến ở Biển Đông, trong đó có cái việc triển khai hỏa tiễn địa đối không cũng như là chiến đấu cơ trên đảo Phú Lâm tại quần đảo Trường Sa đang có một cái sự tranh chấp với Việt Nam. Phát biểu tại câu lạc bộ Commonwealth ở San Francisco, California, thì ông Carter cũng đã xác định rằng Trung Quốc không nên theo đuổi cái việc quân sự hóa Biển Đông. Các hành động cụ thể sẽ dẫn tới những cái hậu quả cũng rất là cụ thể. Khi được hỏi là hậu quả cụ thể có thể là những gì, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết là Mỹ đang tăng cường cái việc triển khai lực lượng qua cái khu vực châu Á, Thái Bình Dương và sẽ chi ra khoảng 425 triệu đô từ nay cho đến cuối năm 2020 để mà gia tăng những cái cuộc tập trận cũng như là các khóa huấn luyện cho các nước trong cái khu vực và đang quan ngại trước cái hành vi của Trung Quốc. Đối với ông Carter thì các hành động mà Bắc Kinh đang làm ở Biển Đông đã thúc đẩy cái sự hình thành của những cái thỏa thuận ba bên mà chỉ cách đây vài năm thôi. Nó còn là một cái điều không ai dám tưởng ra, thưa quý vị. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, cũng tin từ Liên Hợp Quốc ngày hôm nay thì Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc đã đưa ra một nghị quyết đã trừng phạt Bắc Hàn về việc thử vũ khí nguyên tử cũng như là hỏa tiễn tầm xa trong hai ngày tháng Giêng và tháng 2 vừa qua, và đã khiến cho Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Hoa Kỳ trong vùng đã lên tiếng phản đối với Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc. Về phía Bắc Hàn thì cho rằng họ chỉ có phóng những loại hỏa tiễn để đưa lên không gian những loại vệ tinh về truyền thông mà thôi. Và chính bà đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Samantha Power cho biết rằng nghị quyết chế tài này sẽ mạnh hơn tất cả những nghị quyết từ trước đến giờ trong vòng 20 năm nay, và sẽ cắt tất cả những ngân quỹ dành cho bất cứ một sự trao đổi thương mại nào có liên quan đến vấn đề vũ khí cũng như là vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn. Tất cả các hàng hóa tới và đi từ Bắc Hàn phải bị kiểm tra thật là kỹ càng, và đồng thời những người đại diện về thương mại của Bắc Hàn tại Syria, Iran và Việt Nam thì bây giờ có tất cả là 16 đại diện này thì đều nằm ở trong danh sách sổ đen của Liên Hợp Quốc cùng với lại tất cả 12 người Bắc Hàn khác. Và tất cả những nhân vật này khi làm các hợp đồng thương mại thì đều bị kiểm tra một cách gắt gao với nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc. Và chính ông Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lên tiếng đồng ý với nghị quyết này, cho rằng đây chỉ là một trong những biện pháp mà có thể bắt buộc Bắc Hàn phải tuân theo những nghị quyết này, cũng như là những nghị quyết đã đưa ra trước đây. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối trong phần tin quốc tế. Chúng ta sẽ trả lời phần thứ hai sau vài thông tin thương mại.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email,
giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lợi phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Việc Well Home Care đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việc Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việc Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Tìm đâu cho thấy bình minh thơm nắng vàng.
Tìm đâu để cho thấy ánh nắng vàng.
Live show Hồng Ngọc, live show Hồng Ngọc tại Tractor Casino, Ruby Entertainment. Kính mời quý vị đến với chương trình ca nhạc trực tiếp thu hình live show Hồng Ngọc với chủ đề My Love vào lúc 10 giờ đêm thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 tại rạp Hát Grand Theater in Tractor Casino. Ca sĩ Hồng Ngọc cùng các ca sĩ khách mời như Lam Trường, Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Đan Nguyên, Dương Triệu Vũ, Khang Việt, Trung Quân, Triệu Khắc Minh, Nguyễn Hồng Nhung, Tố Ni, Phương Trang, Hoài Ngọc Trâm, ban nhạc The Brother, âm thanh ánh sáng tuyệt hảo, vô cửa hoàn toàn miễn phí, vô cửa hoàn toàn miễn phí. Live show Hồng Ngọc tối thứ Bảy ngày 12 tháng 3 tại Tractor Casino xin kính mời.
Sao quên những hẹn hò trong nắng mơ và trong đêm sao xa quanh trời.
Anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất, bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464 thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1-855-GIA-ĐỊNH, tức là 1-855-442-3464, đúng không?
Yes! 1-855-442-3464
hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 978 ra ngày 3 tháng 3 năm 2016 với những mục sau đây. Bạn đã từng nghe đến đảo Lý Sơn nhưng chưa từng đến. Phóng sự chuyện kể của làng chài Lý Sơn của nhà báo Hỷ Long gửi ra từ trong nước sẽ đưa bạn đến thăm nơi gần Hoàng Sa và Trường Sa nhất trên bản đồ đất nước. Mời bạn đọc truyện ngắn đặc sắc Trưa Nắng Hàm Ninh của hai nhà văn hải ngoại nổi tiếng là Trần Vũ và Mai Ninh viết chung. Một chuyện vụ án rất ly kỳ với câu chuyện đời của nữ hoàng múa cột. Một câu chuyện về cuộc sống của vũ công trong những hộp đêm. Tình yêu đến từ đâu? Nhà văn quen thuộc Nguyễn Thị Thanh Dương sẽ trả lời câu hỏi này qua truyện ngắn Tình yêu không từ trên trời rơi xuống của bà. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới, thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh, Facebook có gì lạ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Silo Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó, hoặc từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
Sài Gòn.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu liên quan đến tình hình Hoa Kỳ do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua đã có kết quả và bà Hillary Clinton cũng như ông Donald Trump thắng lớn trong cuộc bầu cử hôm qua, ngày bầu cử quan trọng nhất của mùa bầu cử sơ bộ trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ thắng tại tiểu bang Tennessee, Alabama, Georgia, Virginia, Texas và Massachusetts. Đối thủ của bà, thượng nghị sĩ Bernie Sanders, thắng tại các tiểu bang Vermont, Oklahoma, Minnesota và Colorado. Riêng về phía Cộng hòa thì tỷ phú Donald Trump thắng tại các tiểu bang Arkansas, Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia, Vermont và Massachusetts. Thượng nghị sĩ Ted Cruz giành được thắng lợi tại tiểu bang nhà Texas cùng với hai tiểu bang Oklahoma và Alaska. Thượng nghị sĩ Marco Rubio giành được thắng lợi đầu tiên của ông tại Minnesota. Và những kết quả vừa kể không gây ngạc nhiên vì trước đó các cuộc thăm dò ta thấy ông Donald Trump và bà Clinton dẫn đầu khá xa tại các tiểu bang có tổ chức đầu phiếu trong ngày siêu thứ ba và trên cả nước. Trong những phát biểu mừng chiến thắng, hai chính khách này đã chĩa mũi dùi vào nhau thay vì công kích các đối thủ của họ trong cuộc bầu cử sơ bộ. Ông Donald Trump cũng nhắc tới thượng nghị sĩ Rubio là người đã tranh cãi với ông rất kịch liệt trong tuần vừa qua. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Sanders tiếp tục có thái độ lạc quan khi ông phát biểu trước một đám đông rất lớn tiểu bang nhà Vermont. Ông Sanders cũng nhấn mạnh tới sự kiện là số phiếu đại biểu trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ được phân chia theo tỷ lệ chiếm phiếu, chứ không phải người thắng chiếm hết. Và ông nói rằng đến cuối đêm nay thì ông sẽ giành được nhiều trăm phiếu đại biểu. Sau khi cuộc đầu phiếu kết thúc thì ông Sanders đưa ra một thông báo trong đó nói rằng cuộc vận động của ông chỉ mới bắt đầu và ông quyết định tiếp tục tham gia cuộc đua cho đến khi đại hội đề cử của đảng diễn ra vào tháng 7. Trở lại bên Hoàng Kính.
Kính thưa quý vị, hoạt động của các ngành chế xuất giảm trong tháng qua, đó là 5 tháng liên tiếp, thế nhưng có một cái dấu hiệu ổn định với một cái số lượng đơn đặt hàng tăng đều. Các số liệu công bố trong hôm thứ Ba cũng đã xác nhận là doanh thu xe hơi đã tăng, các hãng báo cáo là số tăng mạnh so với cùng kỳ của năm trước. Về cái chi tiêu xây dựng nhà cửa thì tăng từ tháng 1 ở cái mức cao nhất tới năm 2007, là một cái dấu hiệu xung lực kinh tế đã được củng cố sau một thời gian đình trệ trong quý tư. Viện Quản trị Cung ứng đã cho biết là chỉ số hoạt động chế xuất của tháng 2 là 49.5 dưới cái ngưỡng cửa 50 trong 5 tháng liên tiếp, thế nhưng tăng 1.3% là đang trở lại ổn định. Tuy đơn đặt hàng xuất cảng giảm, thế nhưng nhân dụng của các hãng xưởng là tăng tiến trong cái tháng qua. Và phúc trình của Bộ Thương mại cho biết là chi tiêu xây dựng tháng 1 trị giá là 1.140 tỷ Mỹ Kim, tăng 1.5%, là mạnh nhất từ tháng 10 năm 2007. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Bộ Giao thông của Chính phủ Liên bang cho biết rằng họ đã bắt đầu cấm tất cả việc sử dụng những loại thuốc lá điện tử trên tất cả mọi chuyến bay thương mại, tức là các hãng hàng không dân sự của Hoa Kỳ cũng như là các hãng ngoại quốc đi và đến từ Hoa Kỳ đều bị cấm việc sự việc này. Trước đây vào năm 2010 thì nội các Tổng thống Barack Obama đã dự định đưa ra đạo luật này. Nhưng mà có một số các hãng hàng không thương mại, tức là thuộc loại nhỏ, chuyên môn chở một số các ban giám đốc của các đại công ty, thì họ vẫn cho phép các khách hàng của họ được hút những loại thuốc lá điện tử khi mà di chuyển trên máy bay. Nhưng mà đối với lại các hãng hàng không lớn thì sự việc này cũng đã bị ngăn cấm từ lâu. Nhưng mà lý do Bộ Giao thông đưa ra thông báo ngày hôm nay cho biết rằng để làm sáng tỏ và cho mọi người hiểu một cách rõ ràng thì kể từ nay tất cả những việc hút thuốc lá điện tử trên tất cả mọi loại máy bay thương mại đều bị cấm, không kể là hãng hàng không lớn hay là nhỏ như thế nào, để có thể giữ gìn sức khỏe được cho tất cả những hành khách. Nếu không thì họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vì những loại khói, tuy rằng không có mùi thuốc lá nhưng mà cũng là một trong những loại khói mà gây ra khó chịu cho một số người bị dị ứng. Và đó là bản tin cuối trong thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào quý vị và chào quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin chào quý khán giả cùng quý anh.
Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã đến với chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và tính cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn.